Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 32. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiêu đề số 2 thuộc về Đại Gia Đình, với đề tài Xác định thứ tự ưu tiên trong đời sống, phần 6. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 15 đến câu 21. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Sứ đồ Phaolô ở đây dùng một động từ rất mạnh để nói về hành động phải có, hành động thích ứng với cơ hội chóng qua. Chữ lợi dụng thì giờ, tận dụng thì giờ trong nguyên bản có nghĩa là mua lấy, chuộc lấy, trả tiền trả giá để có được sở hữu chủ. Và ông dùng động từ này theo thể nhấn mạnh đó là chuộc lấy với bất cứ giá nào, mua lấy với bất cứ giá nào, trả tất cả để có thể được quyền sở hữu. Đó là ý nghĩa đằng sau của chữ lợi dụng thì giờ hay là tận dụng thì giờ, nắm lấy cơ hội, mua lấy cơ hội, bằng mọi cách bắt cho được cơ hội này. Và sứ đồ Phaolô dùng động từ này với ý nghĩa rằng cho chính mình, bắt lấy cơ hội cho chính mình trả giá để được lấy cho mình. Và chúng ta nhớ rằng sứ đồ Phaolô đang nói về sự sống khôn ngoan, điều ông răn bảo các tín đồ trong câu số 15. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan, hãy lợi dụng thì giờ, hãy tận dụng thời điểm, hãy nắm lấy mọi cơ hội. Như vậy chúng ta thấy rằng ở đây, Kinh Thánh đang dạy dỗ chúng ta một điều hết sức quan trọng trong đời sống theo Chúa. Để có thể sống khôn ngoan trước mặt Chúa, đòi hỏi một kỷ luật sử dụng thì giờ cách đúng đắn, cách chính xác, đúng mục đích. Phải biết cách sử dụng từng ngày, từng giờ, từng phút trong đời sống ngắn ngủi mà mình đã được ban cho để hầu việc Chúa, sống đúng mục đích cho Chúa. Nhưng sự sống khôn ngoan bày tỏ ra cách đặc thù trong sự nhìn biết thời điểm Chúa dành ra cho mình, thời điểm Chúa đặt để có thể thành đạt mục đích của Chúa, mùa nối kết với Chúa, mùa thăm viếng của Chúa, và hiểu biết cách nào để nắm lấy mọi cơ hội Chúa ban cho, vì biết rằng cơ hội đã qua rồi không trở lại, và cũng hiểu biết rằng nếu mình không nắm lấy cơ hội đúng thời điểm của nó, không đáp ứng với thời điểm Chúa đã ban cho cách đúng đắn, nhậm lẹ và năng nổ, thì thì sẽ ảnh hưởng rất lâu dài trong tiến trình của cuộc đời theo Chúa, thành đạt mục đích Chúa đã dành cho mình. Giống như một người ra ga trễ tàu, tàu đi mình ở lại. Một người lần lửa chậm trễ, trật chuyến xe đã đi, mình còn ở lại. Sứ đồ Phaolô nói rằng có những thời điểm đã được định ra cho mỗi người. Có một mùa mà Đức Chúa Trời làm công việc xoáy chuyển của Chúa trong đời sống. Có những cánh cửa cơ hội mà Chúa chỉ mở ra trong một thời, một lúc, rồi sau đó sẽ đóng lại. Thì phải làm gì? Phải đối phó ra sao? Phải chuẩn bị như thế nào? Thì không thể chậm trễ, thì không thể sống cách ngu muội, dại khờ, không nắm lấy cơ hội đã được ban cho. Trong đời sống thuộc linh theo Chúa, thì ngoài ra sự cố ý bất tuân chống lại lời của Chúa, không làm theo những gì mình đã được dạy dỗ, thì điều tai hại lớn nhất trong đời sống của người tín đồ là lãng phí thì giờ trong cuộc đời trong sự hầu việc Chúa, là bỏ qua những cơ hội Chúa tạo ra cho mình, là không thấy những cửa mà Chúa mở ra cho một con đường cao hơn, tốt hơn, nhanh hơn, dầu nhiều khi sẽ khó khăn hơn trong con đường theo Chúa và hầu việc Ngài. Thời gian lãng phí trong sự đeo đuổi những điều chóng qua trong đời này, chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì của người thế gian. Cơ hội tàn phai trong đời sống không đeo đuổi mục đích chính yếu của đời sống mình, không tận dụng những ân tứ Chúa đã ban cho mình. Và theo tinh thần của thí dụ, ta lần ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 25, về người đầy tớ bị kể là gian ác và bị quăng vào sự phán xét, không phải là vì người đó làm những điều sai lầm, nhưng là vì người đó không làm gì cả, bỏ qua cơ hội, sao lãng với thời gian, đem chôn vùi ta lân mà mình đã được ban cho. Cho nên chúng ta cần nghe lại lời cầu nguyện của nhà lãnh đạo Môi-se trong Thi Thiên đoạn 90 từ câu 9 trở đi để được lòng khôn ngoan. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở, tuổi tác của chúng tôi đếm được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sức sự giận của Chúa? Tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức sự nóng nảy Chúa? Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Rõ ràng đây cũng là điều mà sứ đồ Phaolô đang nhắc nhở. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy tận dụng mọi cơ hội, lợi dụng mọi thì giờ, vì những ngày là xấu. Ở đằng sau lời cầu nguyện này là một thái độ khẩn trương, một sự hiểu biết về tính cách khẩn trương của thì giờ, của cơ hội chóng qua, của thời điểm hiếm hoi dễ dàng mất mát. Vua David ngày xưa trong Thi Thiên đoạn 89 câu 46 nhận biết thời gian ngắn ngủi của đời sống mình và tính cách khẩn trương của ngày tháng không được Chúa sử dụng. Ông kêu cầu với Chúa, Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ ẩn mình hoài cho đến chừng nào, cơn giận Ngài sẽ cháy như lửa cho đến bao giờ. Ôi Chúa, xin nhớ lại thì giờ tôi ngắn dường nào, Chúa dựng nên con loài người hư không dường bao. Đối diện với sự lo âu, áp lực và sự đau thương của ngày tháng, nhiều khó khăn, nhiều thách thức, không thực hiện được điều mà lòng mình ao ước cũng như công việc mà Đức Chúa Trời đã giao phó. Cảm thấy rằng dường như Chúa đã để mình qua một bên, không sử dụng mình nữa. Thấy dường như bị loại ra khỏi chương trình của Đức Chúa Trời. Cho nên ông cầu nguyện thưa với Chúa rằng cho đến chừng nào, thời giờ con còn quá ngắn, ngày tháng con quá giới hạn. David hiểu rằng ông chỉ có một đời để sống, với số ngày đã được thẩm định, cho nên khẩn trương để sử dụng tất cả những ngày tháng đó cho mục đích có giá trị của Chúa. Vì nếu một người có thể thành đạt được mục đích mà Đức Chúa Trời đã thẩm định cho mình, thì phải thành đạt những điều đó trong những ngày mình còn đang sống. Thời giờ không phải lúc nào cũng còn có luôn, thời điểm không phải lúc nào cũng thích hợp, và cơ hội đến rồi đi cách nhanh chóng. Cho nên David cầu nguyện với Chúa trong Thi Thiên đoạn 39 câu 4 câu 5. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi và số các ngày tôi là thế nào. Xin cho tôi biết mình mỏng manh là bao. Kìa, Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay và đời tôi như không không trước mặt Chúa. Phải mỗi người giàu đứng vững chỉ là hư không. Sứ đồ Phaolô trong Ê-phê-sô cũng đang nhấn mạnh điểm này. Đó là thì giờ là xấu, thời gian có giới hạn. Thời điểm để được Chúa sử dụng còn hiếm hoi hơn và cơ hội sẽ càng ngày càng khó để bắt lấy. Ở trong khoảng ngày tháng ngắn ngủi của cuộc đời của mình, có những thời điểm mà Đức Chúa Trời và chương trình đời đời của Chúa đụng vào ngày tháng, đụng vào đời sống, gọi mời chúng ta tham dự, đòi hỏi chúng ta đáp ứng, mời gọi chúng ta nối kết. Những thời điểm này, những cơ hội này không còn mãi và cũng chẳng đợi chờ lâu. Điều rất đáng tiếc và đáng buồn đó là khi chúng ta qua đời và dòng chữ tóm tắt cuộc đời ghi trên mộ bia: chết năm 27 tuổi, chôn năm 63 tuổi. Người này đã đánh mất bao nhiêu cơ hội trong đời sống, đã để tuột những thời điểm quan trọng khỏi tầm tay. Cho nên cuộc đời có giá trị đã kể là xong từ lâu rồi, giờ vẫn còn lanh quanh lẩn quẩn sống nhiều năm sau đó, nhưng không cho một mục đích nào cả, cũng chẳng đem lại một giá trị nào hơn. Chúng ta thường nhủ thầm trong bụng rằng, sẽ còn cơ hội nữa, sẽ có ngày mai, sẽ còn có thì giờ để quyết định, sẽ có thể rượt bắt lại cơ hội. Sứ đồ Phaolô cảnh báo, chớ suy nghĩ quyết định như người già dột, nhưng phải sống trong sự khôn ngoan. Chúng ta chỉ cần đề cập đến khía cạnh hầu việc Chúa trong hội thánh, thì có rất nhiều người đã mất biết bao nhiêu cơ hội. Khi còn trẻ, khi còn thanh xuân, cơ hội đến để phục vụ Chúa, để tâm lòng được dạy dỗ, tư cách được huấn luyện, ân tứ được dùi mài trong công trường của Chúa, thì họ lại quá bận, có nhiều thứ tự ưu tiên khác để đeo đuổi, rồi sau đó có công việc làm, bận hơn, có gia đình, càng bận rộn hơn nữa, rồi thêm một vài đứa con nhỏ, không còn thì giờ để làm điều gì khác hơn. Nhưng họ vẫn tự nhủ trong lòng rằng sẽ có những thời điểm trong tương lai, sẽ có những cơ hội sẽ tới, lúc nào thong thả hơn, lúc nào sẵn sàng hơn, để thu xếp một vài công việc chính yếu đã, để lo cho gia đình cho xong, để cho con cái nó lớn, để công việc làm ăn ổn định hơn. Rồi thời gian trôi, thấm thoát đã ngoài 40, ngoài 50. Lúc đó xoay lại nói với Chúa rằng bây giờ con sẵn sàng, bây giờ con có thì giờ, thì cơ hội lại không tới, không có trách nhiệm nào quan trọng. Thì giờ tiếp tục trôi qua, không thời điểm, không cơ hội, không công việc nào đáng giá. Vì bao nhiêu năm đã qua, đã không đứng vào trong công trường nơi Chúa có thể huấn luyện, để dạy dỗ tâm lòng, để làm cho mạnh mẽ tâm trí, để tăng thêm sự hiểu biết lời Chúa, nhạy cảm với công việc Đức Thánh Linh, tăng thêm sức chịu đựng, ban cho miệng lưỡi sự khôn ngoan, sự khéo léo, tăng thêm đức tin, gây dựng sự trông cậy. Đây là tất cả những điều đòi hỏi để làm công việc Chúa, để có thể gánh vác trách nhiệm trong công trường của nhà Chúa. Nhưng đã bỏ qua cơ hội không nắm lấy, bỏ qua thời điểm không phát triển, cho nên dầu đời sống vẫn tiếp tục, nhưng giá trị và ảnh hưởng cho công việc Chúa, cho nước Chúa, cho sự đời đời rất giới hạn. Như một người vẫn lanh quanh trong ngày tháng của mình, nhưng mộ bia đã viết rồi, chết 27 tuổi, chôn 63 tuổi. Sứ đồ Phaolô nói họ là những người không chuộc lấy thời điểm của mình, không mua lấy cơ hội của mình, không đổ tất cả tiền của ra để nắm lấy thời gian đã được thiết lập cho sự thăm viếng của Chúa và sự nối kết với công việc Thánh Linh Chúa cho giá trị đời đời. Chúng ta nhớ lại bức tượng của người Hy Lạp đời xưa, cơ hội đến chắp cánh bay mau, chỉ có thể chụp được khi nó đến, nhưng khi đã qua rồi thì không còn cứu néo gì được. Tôi dùng lứa tuổi ngoài 40, ngoài 50 chỉ để làm thí dụ. Tôi biết rằng trong vòng chúng ta có nhiều người đang trong lứa tuổi đó, và tôi không có ý nói rằng hễ qua tuổi đó rồi thì cơ hội không còn nữa, sự ích lợi của mình đã xong, mình hết xài, hết được sử dụng. Không, Chúa vẫn còn ban ân sủng. Nhưng điều tôi muốn nói đó là, làm như mới đây chúng ta vẫn nghĩ rằng mình còn trẻ, làm như mới đây chúng ta vẫn nghĩ rằng tương lai còn dài trước mặt, làm như mới đây chúng ta vẫn còn tự nhủ đời còn dài, chưa gì khẩn trương. Nhưng bây giờ tóc đã bắt đầu đổi màu, có những đứa nhỏ trong gia đình bắt đầu gọi mình là ông nội, ông ngoại, bà nội. Ra đường thì ít người gọi mình bằng anh chị, nhưng gọi là bác, là chú, là cô, là ông bà. Nghĩa là sao? Nghĩa là sứ điệp của sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ trở thành một sứ điệp càng khẩn trương hơn đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta hiểu rõ vấn đề, thời gian đã trôi qua không bao giờ trở lại. Cơ hội bay qua rồi sẽ vút tầm tay với, và chúng ta không còn đủ nhiều thì giờ để sửa đổi sự dại dột ngày xưa. Tác giả sách Truyền Đạo nhắc nhở chúng ta trong đoạn 9 câu 10, mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình, vì dưới âm phủ là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan. Sứ đồ Phaolô nói, vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột nhưng như người khôn ngoan, hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Chúng ta không thể tạo lại được những gì đã trôi qua, những gì thuộc về quá khứ, nhưng chúng ta không thể đánh mất những gì Đức Chúa Trời vẫn còn ban cho, những thời điểm, những cơ hội vẫn còn đang trên đường tới trong ngày tháng của mình. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh lý do, vì những ngày là xấu. Chúng ta sống trong một thế gian bị hư hoại bởi tội lỗi, và tội lỗi càng ngày càng tăng, con người càng ngày càng đắm chìm trong sự hư mất. Và ngày Chúa tái lâm càng gần bao nhiêu thì ma quỷ sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn bấy nhiêu, và lòng người cũng sẽ trở nên nguội lạnh hơn bấy nhiêu. Cho nên ngay trong dòng lịch sử của con người là dòng thời gian trôi con người vào chỗ hư mất, thì tình trạng khẩn trương của ngày tháng càng ngày càng thêm. Cho nên cơ hội để thành đạt chuyện công bình cho nước Chúa, để đeo đuổi thực hiện ý muốn Chúa trong thế gian, đã là khó khăn để có thể nắm lấy vì chính sự sai trật trong con người của mình. Huống chi bây giờ càng tăng thêm ảnh hưởng gian ác của xã hội, của thế gian, của ngoại cảnh. Vì thế khi nào chúng ta có cơ hội để làm công việc của Chúa cho sự vinh hiển của Ngài, cho mục đích đời đời của nước Chúa, chúng ta càng phải năng nổ hơn nữa, càng phải giấy động hơn nữa, để dấn thân hết lòng, để thực hiện hết sức và trân quý thời điểm cơ hội để thực hiện công việc Chúa cao hơn tất cả những gì chóng qua chóng tàn của đời này. Chắc hẳn rất nhiều khi Chúa đã buồn lòng vì thấy con dân Chúa hững hờ với cơ hội Chúa ban, lãnh đạm với thời điểm mà Chúa dành cho họ. Đáng ra mỗi ngày, mỗi giờ trong đời sống phải được đong đầy với lời ngợi ca, với công việc thuộc linh năng nổ, với nhiều kết quả trong đức tin cho danh của Chúa. Một lần nữa, sứ đồ Phaolô kêu gọi thái độ sống khẩn trương cho danh Chúa, sống khôn ngoan trong thời gian, thời điểm, cơ hội mà mình có cho mục đích của Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Roma đoạn 13 câu 11 đến câu số 14, sứ đồ Phaolô nhắc lại: Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nập mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét, nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, đêm đã khuya, ngày gần đến, cho nên phải sẵn sàng để sống như con cái của sự ban ngày. Hãy bước đi hẳn hoi như giữa ban ngày, hãy mặc lấy áo giáp sáng láng. Chúa có thấy Giêsu khi làm chức vụ trên đất thì Chúa sống rất chính xác và rất nhạy cảm với những thời điểm, cơ hội mà Đức Chúa Cha đã ban cho. Vì Chúa Giêsu luôn luôn ở trong sự thông công toàn vẹn với Đức Chúa Cha và luôn luôn đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vì thế Ngài luôn luôn biết thời điểm của mình, nắm trọn tất cả mọi cơ hội để thành đạt ý muốn của Đức Chúa Cha. Chúa có thấy Giêsu đã không làm tuột mất một cơ hội nào, cũng không bỏ qua một thời điểm nào. Không bao giờ quá sớm, chẳng bao giờ quá trễ, chẳng bao giờ chạy trước thời điểm, cũng không bao giờ đi sau cơ hội. Nhưng chính mình Chúa trong đời sống cũng hiểu biết sự giới hạn của thời gian, biết những ngày là xấu, biết khuôn khổ giới hạn của chức vụ mình. Chúa phán với các môn đồ trong Giăng đoạn 9 câu số 4: Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến, tối lại thì không ai làm việc được. Sứ đồ Phi-rơ nhắc nhở lại cho chúng ta nhớ rằng chúng ta sẽ phải trình dâng kết quả của sự sử dụng mọi cơ hội, mọi thời điểm mà Chúa đã ban cho chúng ta. Phi-rơ nhất đoạn 1 câu số 17: Nếu anh em xưng đấng không tay vì ai, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Phải sống đời sống với lòng kính sợ Chúa, ăn ở cách khôn ngoan, vì biết rằng thời gian, thời điểm của mình trong đời sống hiện tại chỉ là những ngày ở trọ mà thôi. Sứ đồ Phaolô bước thêm một bước nữa trong sự dạy dỗ về sự sống khôn ngoan, đó là sống khôn ngoan là sống theo ý muốn Chúa, sống đúng thứ tự ưu tiên là sống đúng theo ý muốn Chúa. Câu số 17: Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Ở đây sự nối kết rõ ràng là sự nối kết với Chúa. Sống khôn ngoan, sống đúng thứ tự ưu tiên là sống trong liên hệ mà Chúa thật sự là Chúa, là chủ của đời sống mình. Sống biết ý Chúa và sống làm theo ý Chúa. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh trở lại: Chớ như người dại dột, phải ngừng lại tình trạng sống dại dột của mình. Điều này có nghĩa rằng để yên cho chúng ta, để cho chúng ta theo ý riêng của mình thì chúng ta sẽ sống như người dại dột, trở nên như người dại dột và sẽ không biết ý muốn Chúa. Đối diện với tình trạng khẩn trương của ngày tháng mà chúng ta vừa học từ sứ đồ Phaolô, chúng ta hiểu rằng rất dễ dàng để trở nên mất tinh thần, hoảng hốt, lo âu và từ nơi đó sống thiếu khôn ngoan, quyết định sai trật và dại dột. Khi chúng ta hiểu rằng đời sống qua mau, thời điểm đến và đi không ngừng lại, cơ hội đã bay qua rồi, không còn níu kéo được nữa và thế giới càng ngày càng băng hoại thì giờ là xấu. Cơ hội để làm những việc ích lợi cho nước Chúa thì ít và hiếm hoi, còn những dịp tiện để làm theo ý riêng, sống cho mục đích ích kỷ của mình thì lại dồn dập như sóng vùi, với nhiều lôi kéo khó cưỡng lại được. Cho nên dễ dàng để cảm thấy rằng mình đang bị thủy triều cuốn trôi và dễ dàng muốn bỏ cuộc, muốn rút lui, hay trở nên vội vã, quyết định hấp tấp, dấn thân năng nổ vào những công việc mà không nối kết thực sự với mục đích của đời sống mình, đúng với ân tứ mà Chúa đã ban cho mình, trong thời điểm mà Chúa dành cho mình. Nghĩa là trong phản ứng của chúng ta, dễ dàng để sống sai trật ý muốn Chúa, dễ dàng phản ứng mà không chờ đợi, tìm cầu ý muốn Chúa cho rõ ràng. Người tín đồ sống dại dột, thiếu khôn ngoan là người sống ở ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời, cho nên trở thành yếu đuối, căng thẳng và không hữu hiệu trong đời sống riêng tư cá nhân cũng như trong công trường hầu việc Chúa. Và cách giải quyết duy nhất, giải pháp duy nhất đó là tìm cầu ý muốn Chúa, biết rõ ràng ý muốn Chúa và vâng phục ý muốn Chúa. Sứ đồ Phaolô dùng chữ hiểu rõ để nói về ý muốn Chúa, phải hiểu rõ ý muốn Chúa là thế nào. Có một khuynh hướng tìm cầu nhận định, có thời gian để tìm hiểu và thẩm định cách rõ ràng. Có một tiến trình phân tích để biết cách áp dụng, để đem vào quyết định thực tiễn cho đời sống. Dĩ nhiên biết rõ ý Chúa không phải là chỉ biết và biết rõ mà thôi, nhưng phải thực hành ý muốn Chúa, phải làm theo ý muốn Chúa. Điều này không cần nói nhưng thật ra cần phải nhấn mạnh, đó là biết ý Chúa tức là làm theo ý muốn Chúa. Học biết ý Chúa, hiểu ý muốn Chúa chỉ có giá trị khi thực hành ý muốn đó trong đời sống của mình. Sứ đồ Phaolô thường xuyên cầu nguyện cho con dân Chúa hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong lời cầu nguyện cho hội thánh ở tại Côlôse trong đoạn 1 câu 9 tới câu 10, Sứ đồ Phaolô viết: "Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đạp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời." Không phải chỉ biết ý muốn Chúa mà thôi, nhưng được đầy dẫy sự hiểu biết đó. Và đây là ân điển của Đức Chúa Trời, đây là sự ban cho của Chúa. Sứ đồ Phaolô nói rằng ông cầu nguyện với Chúa để Đức Chúa Trời ban cho anh em. Đây là điều Chúa phải ban cho, vì nếu không đến từ nơi Chúa thì chẳng có ai có thể hiểu biết được ý muốn của Ngài. Ban cho như thế nào? Ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài. Đây là một sự hiểu biết thiêng liêng, đây là một sự khôn ngoan trong khía cạnh thuộc linh. Đây là chỗ nối kết nhạy cảm với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để có thể quyết định cách áp dụng cho từng hoàn cảnh của mình, từng vấn đề mà mình phải đối diện. Cho nên ông nói, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, với nguyên tắc sống thiêng liêng, biết cách áp dụng nguyên tắc này cho mọi hoàn cảnh, cho mọi quyết định trong đời sống. Kết quả là gì? Không sống dại dột nhưng sống khôn ngoan, sống trong sự hiểu biết và thực hành ý muốn của Đức Chúa Trời, đem đến một cuộc đời xứng đáng cho Chúa, xứng đáng với Chúa. Xứng đáng trong ý nghĩa là thích hợp, vì dĩ nhiên không ai có thể sống xứng đáng với Chúa cả. Nhưng sống thích hợp với đường lối của Chúa, sống không mâu thuẫn với sự kêu gọi thánh của mình, sống không sai trật với niềm tin và chân lý. Hầu cho anh em ăn ở cái xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường. Sự sống đẹp lòng Chúa dĩ nhiên nói đến một đời sống thích hợp với lại lẽ đạo đức tin, sống phù hợp với lời kinh thánh, sống vâng phục lẽ thật mặc khải mà mình đã nhận được từ trong lời của Chúa. Nhưng ở đây cũng nói lên khía cạnh của sự gần gũi với Chúa trong sự thông công với Ngài, càng ngày càng nhạy bén với ý Chúa càng thêm, càng ngày càng mong ước, sống động, đúng theo ý muốn của Chúa, vì danh Chúa, vì sự vinh hiển Chúa, để được làm Chúa vui lòng, để sự vui mừng trong sự thông công với Chúa được trọn vẹn. Rồi thêm một điều nữa, sứ đồ Phaolô nói tiếp, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Sống thi hành các công việc mà Chúa giao phó, sống có kết quả cho nước Đức Chúa Trời, sống hữu hiệu trong sự sử dụng ân tứ của Thánh Linh. Một đời sống khôn ngoan là một đời sống có kết quả. Một đời sống đúng theo thứ tự ưu tiên của Chúa, theo ý muốn của Chúa là đời sống sanh ra bông trái cho nước Đức Chúa Trời. Và điều gì kế tiếp xảy ra? Càng thêm lên trong sự hiểu biết Chúa. Nghĩa là đã biết ý muốn của Chúa rồi và làm theo ý muốn Chúa thì càng ngày càng thêm lên trong sự hiểu biết ý muốn đó và càng tăng tiến trong sự vâng phục. Nghĩa là sẽ có một sự lớn mạnh, tăng trưởng thuộc linh đến tầm mức vóc dạng của sự trưởng thành trong Chúa, càng ngày càng giống Chúa hơn. Như vậy thiết lập thứ tự ưu tiên của đời sống mình là phải như thế nào? Đó là thông hiểu ý muốn của Chúa, thực hành ý muốn của Chúa trong sự khẩn trương của thời gian ngắn ngủi mình đối diện, sống kết quả cho danh Chúa trong thời điểm mình được ban cho, nắm lấy mọi cơ hội để sử dụng cách khôn ngoan cho chương trình Đức Chúa Trời. Càng thấy đời sống ngắn ngủi bao nhiêu, càng thấy sự hiếm hoi của cơ hội, càng thấy thời điểm đặc biệt của đời sống mình mau qua, thì càng khẩn trương đeo đuổi ý muốn của Chúa bấy nhiêu. Ao ước sống đúng với chương trình của Chúa bấy nhiêu. Vì người khôn ngoan là người hiểu rằng, ngoài ra chương trình của Chúa, ngoài ra trong sức Chúa, ngoài ra mục đích của Chúa, thì tất cả là sự vô ích, tất cả là đời sống ngu dại, tất cả là luống công, là giả tràng xe cát biển đông mà thôi. Vì thế một lần nữa sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho các thánh đồ. Đây là thói quen ông thực hiện thường xuyên, cầu nguyện cho các thánh đồ để họ sống trong sự khôn ngoan, sống theo đúng ý muốn Chúa, sống kết quả cho Chúa. Ông ghi lại trong Philip đoạn 1 câu 9 đến câu số 11. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ, được đầy trái công bình đến bởi Đức Giêsu Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Sống trong sự thông biết và suy hiểu ý muốn Chúa và thực hành ý muốn Chúa để kinh nghiệm sự tốt lành của Chúa càng ngày càng thêm. Sống hữu hiệu và xứng đáng chờ đợi ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm với tất cả những bông trái kết quả của đời sống chờ đợi để đem dâng cho Chúa, tường trình công việc của mình cho Chúa trong ngày Chúa trở lại để cuối cùng có thể nghe được tiếng Chúa phán: "Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm." Hay là phải đọc trên mộ bia của mình: "Chết năm 27 tuổi, chôn năm 63 tuổi."
ơn Chúa cứu rỗi yêu thương lạ lùng. Hồn tôi nay tràn ngập hồng ân cứu Chúa, bình an cha vô biên, đời sông Nga thương thiên. Lòng tôi nay được đôi mới kỳ diệu thay. Ta này cờ độc xa đi truyền ơn Chúa, bằng tình thương bằng thánh khiết nhân từ nơi cứu Chúa nhân lành. An vui cho muôn tha nhân, thánh cao cho muôn tâm linh, không lo âu luôn hàng giây làm tròn thiên chức người ơi. Nhờ ơn Chúa cứu rỗi yêu thương lạ lùng, hồn tôi nay tràn ngập hồng ân cứu Chúa, bình an cha vô biên, đời sông Nga thương thiên. Lòng tôi nay được đôi mới kỳ diệu thay. Ta này cờ độc xa đi truyền ơn Chúa, bằng tình thương bằng thánh khiết nhân từ nơi cứu Chúa nhân lành. An vui cho muôn tha nhân, thánh cao cho muôn tâm linh, không lo âu luôn hàng say làm tròn thiên chức người ơi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Chúa nhân lành, an vui cho muôn tha nhân, thánh cao cho muôn tâm linh, không lo âu luôn hàng giây làm tròn thiên chức người ơi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Làm tròn thiên chức.